Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Bình An xin mến chào quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay trong tiết mục văn học nghệ thuật, Bình An hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả một đề tài về văn học Việt Nam. Đó là về nhà văn Mặc Đỗ. Mặc Đỗ là một tên tuổi lớn trong làng báo chí văn nghệ Sài Gòn trước 1975. Nhưng tiếc thay, giờ đây dường như chẳng còn ai biết tới ông. Khi tìm kiếm trên Internet, bạn sẽ chỉ thấy vỏn vẹn vài chuyện ngắn, vài dòng tiểu sử ngắn. Có thể vì Mặc Đỗ từng được biết tới như một dịch giả thay vì một tác giả. Hay có thể vì Mặc Đỗ không tham dự vào các sinh hoạt văn chương hải ngoại. Dù sao, Mặc Đỗ cuối cùng đã quyết định gom một số chuyện ngắn để cho ra đời năm 2014 một tuyển tập dày 500 trang có tên Chuyện ngắn. Mặc Đỗ tên thật Đỗ Quang Bình, ông sinh năm 1920 tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954, ông tị nạn Hoa Kỳ năm 1975. Mặc Đỗ là nhà văn có những ảnh hưởng quan trọng tới nền văn chương miền Nam từ 1955 đến 1975. Ông là người trong nhóm sáng lập Báo Tự Do và nhóm Quan Điểm. Ngoài sáng tác, Mặc Đỗ còn là dịch giả nhiều tác phẩm văn học thế giới. Những tác phẩm của ông gồm có 40, Siêu Cô Nương, Tân Truyện, Trưa Trên Đảo San Hô, Truyện Ngắn. Về biên khảo, ông có Thần Nhân và Thần Thoại Tây Phương. Về dịch thuật là những tác phẩm Lão Ngư và Biển Cả, Con Người Hào Hoa, Một Giấc Mơ, Người Vợ Cô Đơn, Thời Nhỏ Trong Gia Đình Louvers, Tâm Cảnh, Anh Môn, Vùng Đất Hoang Vu và Giờ Thứ 25. Thưa quý thính giả, những chuyện ngắn Mặc Đỗ thường thu hút ngay từ dòng bắt đầu, như đoạn văn sau đây. Phản ứng đầu tiên của tôi là chùn bước lại, nghĩ rằng mình đã lầm nhà. Từ ngày người đàn ông đại hàn đó qua đời, lần thứ hai tôi bước tới cửa căn nhà nhỏ ở tận cùng một con hẻm giữa thành phố. Lần thứ hai, cách lần thứ nhất có tới 10 tháng, lần thứ nhất đúng một ngày sau đám tang của người đàn ông. 10 tháng trời đã làm thay đổi hẳn một khung cảnh tôi tưởng đã ăn sâu mãi mãi trong tim óc tôi, như chất cường toan thấm xuống làm nổi bật những đường nét của bức vẽ trên một bản kẽm. Chết Chuyện Ngắn, trang 183. Thưa quý thính giả, có gì đặc biệt trong đoạn mở đầu chuyện ngắn Người đàn bà tìm được mùa xuân vừa nói trên? Đoạn này hay bởi vì không dài dòng trong phần tả cảnh. Mặc Đỗ viết, căn nhà nhỏ tận cùng một con hẻm thành phố. Tả như thế là đủ, còn lại dành cho sự tác động của cảnh tới người. Tại sao nhân vật tôi lại chùn bước? Có gì ghê gớm đến mức ăn sâu vào tim óc đến thế? Những điều ấy làm người đọc thắc mắc để đọc tiếp. Người ta thường nói chuyện ngắn quan trọng nhất là đoạn mở đầu. Mở đầu cần níu ngay được người đọc. Chuyện dài thì khác, phần mở đầu có thể không hấp dẫn, nhưng nhờ dài nên còn có cơ hội kéo người đọc trở lại. Mặc Đỗ rất biết nguyên tắc này, nên hầu như chuyện ngắn nào ông cũng tạo được đoạn mở đầu hấp dẫn. Thưa quý thính giả, ngay trong cách chọn tựa, Mặc Đỗ cũng cho thấy ông rất biết cách níu khách. Có những tựa đề chỉ duy nhất một chữ như sở, rồi hai chữ như sầu riêng, người điên, rồi nhiều chữ như thư của một người lối xóm nhiễu sự. Có những tựa đọc qua là gợi được trí tò mò, như tình thương trong ngoặc kép, bốn người không ngủ, một vụ phá hủy công phu, Trương Chi con gái. Tuy nhiên, tựa đề nghe hay không đủ, mở đầu hấp dẫn cũng không đủ, chuyện ngắn hay vẫn phải là chuyện ngắn hay. Hay từ cách viết tới cốt truyện, hay từ tả cảnh, hay trong tả tâm lý nhân vật. Rồi phải hay trong việc thắt gút và mở gút. Cuối cùng là ý nghĩa hàm chứa. Chính cái phần ý tại ngôn ngoại này mới ở lại trong tim óc người đọc và khiến cho chuyện ngắn, tuy ngắn, nhưng vẫn đường hoàng chiếm vị trí ngang tầm chuyện dài. Trong phần tiếp theo sau đây, Bình An xin được trình bày một số nhận xét của riêng mình về những tính chất vừa kể trên trong những chuyện ngắn của Mặc Đỗ. Về văn phong, dường như khi viết, Mặc Đỗ đã chặt chém văn mình không chút nương tay, cho đến khi không còn chặt thêm được nữa mới thôi. Điều này rất khó khi phải diễn tả tâm lý con người, vì tâm lý con người vốn rất phức tạp, nói dài chưa chắc người nghe đã hiểu, huống hồ là nói ngắn. Nhưng Mặc Đỗ đã vượt được cái khó này. Trong chuyện ngắn, một vụ phá hủy công phu, nhân vật chính tên Thủy, một cô gái xinh đẹp làm thư ký cho ông chủ Vĩnh Phúc và được ông này ngỏ lời xin cưới. Nhưng Thủy lại yêu Đạo, một thanh niên cùng làm chung trong công ty. Thủy nói với Đạo, ngỏ ý muốn hai người sống chung với nhau, nhưng không ngờ bị Đạo cự tuyệt. Thế là Thủy uất ức đi lang thang trên đường. Tình cờ cô gặp một thanh niên giàu có đang lái xe lơi khơi. Thanh niên này đưa lời gả gẫm. Thủy bỗng muốn đem cái ngàn vàng cho không gã lạ mặt để trả thù Đạo. Nhưng khi Thủy buột miệng nói ra lý do tại sao nàng đồng ý lên xe và về nhà gã, thì anh chàng kia đâm ra hết sức ngỡ ngàng, và rồi anh mở cửa xe, đuổi Thủy ra ngoài. Thưa quý thính giả, sau đây là đoạn diễn tả tâm lý của người thanh niên sau khi nghe Thủy nói. Thủy sửng sốt, mở to mắt ngó chàng thanh niên. Ông lầm rồi, tôi không có cái giá nào cả. Tôi đang buồn chuyện nhà, ông có lòng muốn cho tôi đi nhờ một quãng đường hay muốn đưa tôi đi đâu cũng được, nhưng xin đừng nói giá cả với tôi. Tôi cho không ông đấy, để mai mốt tôi không bị mặc cảm là bán rẻ quá cho lão già. Đi đâu thì đi, nhưng đừng nghĩ rằng tôi có cái giá. Tôi là người tử tế, có công việc làm. Tôi bực mình, bực chuyện nhà không giải quyết được, bực vì người yêu của tôi đần độn quá. Gặp ông tình cờ, nếu ông gỡ cho tôi được cái mặc cảm là một món hàng quá rẻ, tôi xin cảm ơn ông, nhưng xin ông đừng trả giá. Tôi không có giá, tôi cho không. Rồi khi thấy chàng thanh niên nhìn mình có vẻ ngỡ ngàng, Thủy hỏi lại, ông sợ hay sao? Thêm một lần nữa chứng tỏ sự thiếu kinh nghiệm của Thủy. Một chàng thanh niên có xe hơi, có biệt thự, một mình chiều đến lái xe đi chơi, có bao giờ sợ ai? Bảo cô ta sợ là chạm vô cùng tự ái. Chàng thanh niên không biết sợ, nhưng chỉ ngại những hậu quả bất ngờ của một cuộc mua bán không ở trong những lề thói thông thường. đã bực mình vì cuộc săn thất bại, lại bị mắng rằng sợ, chàng thanh niên nổi nóng lên, nhưng cũng dần lại kịp, nhưng không phải vì sợ. Anh đưa tay qua trước mặt Thủy, mở cánh cửa trong khi để xe từ từ chậm lại và nói: "Thôi xuống đi, dẫm dỡ thế mà bảo lên cũng cố lên." Truyện ngắn, trang 143. Thưa quý thính giả, đoạn văn trên tuy ngắn gọn nhưng diễn tả đầy đủ tâm lý phức tạp ở người thanh niên kia, đang háo hức vì gặp một cô nàng quá ngon lành. Bỗng nhiên đâm ra sững sờ khi nghe cô nàng nói những lời nghe ra quá quái đản. Và giọt nước cuối cùng tràn ly khi nghe người đẹp phán một câu: "Anh sợ." Thế là xong, lửa dục tắt ngúm. Đoạn văn tả rõ tính cách của một anh chàng playboy khá thông minh, biết ngừng lại khi đánh hơi thấy nguy hiểm, biết kềm giữ dục vọng khi cần, và biết ra tay ngay khi thấy cần ra tay. Thưa quý thính giả, về cốt truyện của những truyện ngắn Mặc Đỗ, thì ta thấy gần như là những bài hát. Phần nhạc làm ta khoan khoái, nhưng chính lời ca mới khiến ta để tâm vào. Do đó, câu văn tuy hấp dẫn, nhưng chính cốt truyện mới làm ta chú ý. Viết với đề tài đơn giản rất khó vì hầu như chẳng có gì để viết. Nếu người viết không nhìn ra được những chi tiết khác lạ, thì chỉ còn cách tự bịa chúng ra. Và như thế, chuyện sẽ thành giả tạo, thành không thực. Mặc Đỗ chọn những đề tài rất giản dị. Một thầy giáo làng quê, một phụ nữ bị chồng và nhà chồng khinh thường, một người tha hương nhớ quê gói bánh chưng ngày Tết, một người sợ hãi vì bạn mình bị bắt khi làm cách mạng. Nhưng không vì đề tài đơn giản mà chuyện thành nhàm chán, trái lại đều nêu lên được những khía cạnh khác thường trong những con người bình thường. Ví dụ chuyện ngắn Thầy Giáo. Người thầy tên Khuê dạy học cho một đám nhỏ ở trường làng trong một vùng sôi động. Mỗi sáng, thầy và trò đều làm lễ chào cờ, lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Điều này khiến bọn nằm vùng tức tối và tìm cách trừ khử Khuê. Vài người dân trong làng biết âm mưu, khuyên Khuê tạm bỏ lá cờ xuống. Ngay cả Sương, từng là người yêu của Khuê nhưng bỏ vào bưng, cũng đến khuyên răn Khuê nên bỏ lá cờ xuống. Nhưng Khuê nhất định giữ vững ngọn cờ. Niềm tin trong sáng và kiên cường của Khuê đã làm Sương thay đổi. Cô hy sinh lãnh trái lựu đạn thay thế cho Khuê. Để làm chuyện thành lý thú, Mặc Đỗ chú trọng đến việc mô tả tỉ mỉ tâm tư của Khuê. Ông cho thấy tại sao Khuê chọn thái độ như vậy. Khuê nhìn lá cờ và thấy mình được gắn kết với những bạn đồng nghiệp cùng chung lý tưởng. Để rồi dù xa xôi, anh vẫn cảm thấy không hề cô đơn. Lá cờ vàng chính là cội nguồn nghị lực của anh. Nội tâm của Khuê, thưa quý thính giả, giờ đây nói lên tâm tưởng của biết bao người Việt tha hương chúng ta khi ngước nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ hay khi cất giọng hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý thính giả, xin mời quý thính giả nghe đoạn văn tả về người thầy giáo này. Khuê nhìn thấy ở ngọn cờ một mối liên lạc mạnh mẽ với bao nhiêu những thầy giáo khác cùng hoạt động trong một hoàn cảnh tương tự. Khuê không thể là một cá nhân đơn độc. Khuê muốn mãi mãi là một bộ phận tích cực ở trong đoàn thể những bạn cùng nghề, cùng lo một công việc chăm sóc những trẻ em nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu. Khuê sinh trưởng ở ấp Tân Thới này, nhưng ở nhiệm vụ hiện thời của Khuê, Khuê sẽ cảm thấy lạc lõng hết sức nếu không có ngọn cờ đó. Khuê yêu cái nhiệm vụ hiện thời của mình, cho nên Khuê quyết phải giữ ngọn cờ đó. Nó hình dung trước mắt Khuê mối liên lạc mật thiết giữa Khuê với đoàn thể to tát những bạn cùng nghề. Trích truyện ngắn trang 150. Chính nhờ cốt truyện đơn giản nên ta không còn nhớ những tình tiết nữa mà chỉ thấy lòng mình rung động. Do đó, dù sau này ta không còn nhớ chuyện nói gì nhưng vẫn nhớ cái rung động nọ. Đó cũng là một trong những đặc điểm của truyện ngắn Bình Nguyên Lộc. Ở trong các truyện Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư Con Bảy Đưa Đò. Thưa quý thính giả, về tâm lý nhân vật trong các truyện ngắn Mặc Đỗ, một nét đặc biệt nhất trong tính cách nhân vật của truyện ngắn Mặc Đỗ là tính kiên quyết. Những nhân vật kiên quyết ấy dường như phần nào phản ánh quan niệm sống của chính Mặc Đỗ. Hay đó chính là sự ngưỡng mộ của Mặc Đỗ tới những con người cương trực, loại người dám tách ra khỏi đám đông, dám lội ngược dòng, dám làm lại từ đầu. Xin hãy nghe một đoạn đối thoại giữa nhân vật A và nhân vật Y trong truyện ngắn Ở Giữa Có Hàng Rào. Y đang ngả người tựa lưng trên hai ba chiếc gối chồng chất trong góc đi văng, vội nhõm dậy hỏi: A ơi, sao em nỡ quyết liệt vậy? Em đã bảo em rằng em vẫn yêu anh. Phải chăng có kẻ nào đứng ngoài tìm cách ảnh hưởng tới em, phá sự yên ổn của anh? Anh đã nói địa vị của anh khiến lắm kẻ thù ghét. A liền đáp: Anh yên tâm đi, không có kẻ nào đứng ngoài tìm cách ảnh hưởng tới em. Nếu có cũng chẳng ảnh hưởng được. Nhưng cái xã hội chung quanh ta đây, chính em cũng ở trong đó. Cái xã hội đó không thể nào chấp nhận được anh của bây giờ, vì anh đã tách ra ngoài. Ngày nào còn sống trong cái xã hội mà em yêu thương đó, em cũng không thể chấp nhận được anh. Em đòi anh thay đổi là vì vậy. Anh thay đổi đi để cùng sống với em, cho tình yêu của chúng ta được vẹn toàn. Em tha thiết như vậy mà hôm nọ anh lại nói một câu khiến em không ngủ nổi. Anh xui em cũng tách ra như anh. Anh bảo vậy là thực tế. Sở dĩ hôm nay em cần thảo luận dứt khoát với anh là vì câu nói đó của anh. Nếu có quyết liệt cũng đành. Trích truyện ngắn trang 414. Thưa quý thính giả, quả thực là quá quyết liệt. Thử hỏi phụ nữ Việt Nam mấy ai dám ăn thua đủ với tình nhân như thế. Về kịch tính, Mặc Đỗ không giấu giếm việc ông cố tình để mình chịu ảnh hưởng từ các tác giả phương Tây. Nếu người ta có gọi ông là Tây Con thì ông cũng coi như nấp pa. Bình An rất thích chuyện Trăng Đỏ của Mặc Đỗ. Đó là một người đàn ông được bạn giới thiệu với một cô gái xa lạ. Nàng yêu cầu gặp mặt ông để học hỏi kinh nghiệm làm việc. Tuy rất ngần ngại nhưng cuối cùng người đàn ông đã nhận lời. họ gặp nhau vào một buổi chiều sau giờ làm việc tại một quán nhỏ. Người con gái đề nghị được uống theo. Một đề nghị táo bạo mà người đàn ông cho là rất đặc biệt. Nhưng không cần lâu, cô gái theo nhận xét kín đáo của người đàn ông đã tỏ ra biết uống đẹp. Hai người không nói gì nhiều với nhau, họ chỉ ngồi đó uống với nhau. Rồi bỗng cô gái đứng lên cáo từ, nhưng không quên nói rằng nàng sẽ còn ở lại với người chị trong một tuần nữa. Rồi nàng đi thẳng, không đợi người đàn ông tiến chân. Xin được trích một đoạn trong Trăng Đỏ. Lâu lắm, hai người cứ ngồi đó uống từng ngụm nhỏ. Người đàn ông đã bỏ qua từ cả giờ cơ hội đặt câu hỏi dứt khoát vào đề. Cho nên, anh ta cứ ngồi đó mà đợi. Với lại, người đàn ông bắt đầu không thấy tiếc buổi chiều của mình. Với lại nữa, cô gái có đủ tài khéo, không nói gì mà sự hội diện không trống rỗng. Cứ bấy nhiêu cử chỉ, thủng thẳng hút một điếu thuốc, thủng thẳng rủi tàn thuốc khi cần. Nâng chiếc ly lên, đung đưa bàn tay cho cục đá khẽ lay động, cho mức rượu sóng sánh trong ly chung quanh cục đá. Ghé môi uống một chút men, ngước mắt lên sau cái ly, ngó người đàn ông một thoáng dài và mỉm cười. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm quá đầy thời gian hai người ngồi với nhau. Trích truyện ngắn trang 400. Thưa quý thính giả, trong toàn câu chuyện không hề có lấy một chữ tả nhan sắc người con gái, nhưng ta có thể hình dung đó là một cô gái đẹp. Không những thế, nàng còn có bàn tay đẹp, ngón thon dài. Cùng với người đàn ông, ta dần dần khám phá từng nét đẹp của cô gái theo những động tác, rồi cùng sẽ đồng ý với ông ta rằng đó là một buổi chiều tưởng rỗng mà không rỗng. Cái gút được tháo mở và ta cảm thấy khoan khoái như cùng được dự vào buổi chiều thi vị nọ. Thưa quý thính giả, kịch tính giúp chuyện ngắn thú vị và hào hứng. Nó là sự phân biệt giữa người viết thông minh và không thông minh. Thưa quý vị, giống như nhận xét của một cô nàng về một chàng trai. Anh ấy tốt lắm nhưng nói chuyện hơi bị nhạt, nghĩa là anh ấy không được mấy thông minh. Tương tự, chuyện ngắn cũng sẽ thành nhạt nếu không đủ kịch tính, dù người viết rất có thành tâm thiện ý. Mặc Đỗ không nhạt, Mặc Đỗ thông minh. Thưa quý thính giả, nói về ý nghĩa của chuyện Mặc Đỗ. Có người cho rằng chuyện hay đâu nhất thiết phải có ý nghĩa. Thưa xét từ cổ chí kim, chuyện đạt tới mức cổ điển đều có ý nghĩa. Và các văn nhân đạt tới mức cổ điển vì chuyện nào của họ cũng có ý nghĩa. Cái ý nghĩa có được là do tấm lòng tha thiết tới cuộc đời, tới con người của tác giả. Nó nồng nàn đến mức họ phải dùng ngòi bút viết ra mới bớt quay quắt trong tâm. Một chuyện ngắn trở nên ý nghĩa với ta khi ta tìm thấy trong đó một bài học hữu ích. Như chuyện Trăng Đỏ, nếu chỉ đọc thoáng qua, Trăng Đỏ chỉ là một câu chuyện lơi khơi, ở đó một người đàn bà làm dáng trước một người đàn ông xa lạ qua cách nàng tỏ vẻ thản nhiên, không vội vàng, không bối rối. Có thể vì nàng tự tin, cũng có thể nàng còn nhiều thời gian để cưa đổ người đàn ông, hoặc giả nàng cũng chẳng quan trọng gì lắm kết quả đạt được. Chúng ta hẳn đã từng có nhiều lúc vội vàng hấp tấp trong cuộc tiếp xúc với người khác chỉ vì quá mong thành công, hay nói trắng ra khi muốn chinh phục ai đó. nhưng rồi chỉ trong ít lâu sau lại quay lưng lạnh nhạt. Tình cảm đầu voi đuôi chuột ấy không hay chút nào, nhưng ta vẫn khó tránh được. Xin hãy đọc Trăng Đỏ, xin hãy nhớ tới người đàn ông và người đàn bà rất thản nhiên, tới cái không khí lững lờ giữa họ thật thoáng đãng, thật thoải mái, thật đẹp, để rồi ta có thể học được sự bình thản trong cuộc giao tiếp. Quý thính giả thân mến, có thể trước kia quý vị chưa biết đến Mặc Đỗ, nhưng hy vọng sau bài đọc này quý vị đã biết một chút về ông, ít ra về mặt chữ nghĩa. Mong rằng quý vị sẽ cảm thấy an ủi khi biết rằng đất Việt vẫn có những con người hằng ưu tư về vận mệnh đất nước và cố gắng làm một cái gì đó cho đất nước. Mặc Đỗ tiêu biểu cho lớp trí thức may mắn thụ đắc cả hai nền văn minh Đông Phương cổ truyền và Tây Phương tân tiến. Nhưng thay vì tự mãn với điều hơn người, Mặc Đỗ loay hoay đi tìm một sự kết hợp giữa những luồng văn hóa khác biệt, nhằm thổi một luồng gió mới vào nếp văn chương cũ mòn. Những chuyện ngắn của Mặc Đỗ tuy không nhiều, nhưng đủ minh họa cho tâm nguyện của một người cầm bút chân chính. Đó là góp phần đưa văn chương Việt Nam hòa nhập và sánh bước với văn chương thế giới. Vào đời tràn háo hức, tiếp theo liền rằng giặc ưu tư, nhắm mắt còn ưu tư. Đó là ba câu thơ hài cú của nhà văn Mặc Đỗ. Mặc Đỗ ra đi khi ông đúng 100 tuổi. Thưa quý thính giả, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài đọc về nhà văn Mặc Đỗ. Bình an xin chào và xin chúc quý thính giả mọi sự bình an.